Ngày đó thì Ngài Ba Môn, Ngài mới bảo là cái túi cơm, tức là cái gì? Tức là kẻ ăn xin, phải không? Cái túi cơm, tất nhiên là cái kẻ đi ăn xin. Nghĩa là giang tay, hồ nam, liền thế ấy thôi. Thì ngay đó thì Ngài liền tỏa ngộ liền. Đơn giản. Thì đó là cái khéo của Ngài Ba Môn. Hỏi qua, đáp lại, tức là hỏi đâu đó đó, thì giống như đây phải không? Ông hỏi ta, thì cái gì? Phải không? Rồi ta đáp ông là cái gì? Như vậy trong đó đủ hết rồi, phải không? Ông hỏi ta đáp ông. Hay là ta hỏi ông, thì ông đáp ta. Thì như vậy trong đó hỏi qua đáp lại rõ ràng thì đâu có thiếu thốn gì, tại sao không thấy à? Cho nên Ngài Ba Môn mà nó than ba gậy đó là muốn đánh thức ông. Ngay đó là ông phải khéo tỉnh trở lại, nhưng mà ông không tỉnh nổi, cho nên bây giờ còn nghĩ là không biết lỗi chỗ nào đó. Nhưng mà chính cái chỗ đó là chỗ dồn nén cái tâm, nghĩa là cả đêm đó là chỉ dị việc đó thôi, cho nên là hết nghĩ bậy. Đêm đó là hết nghĩ bậy, phải không? Chính vậy, dồn đó rồi chuyên nhắc vào công việc đó thôi. Cho nên khi mà sáng đa hỏi thì Ngài Ba Môn, Ngài chỉ khơi nhẹ cái để tỏ ngộ liền. Cái túi cơm cứ lo đi ăn xin thôi, phải không? Giang tay hồ nam điền thế ấy thôi. Tức là sao? Giang tay là chỉ cho mã tổ, hồ nam là chỉ cho thạch đầu. Thì giang tay thạch đầu là cũng chỉ thế ấy thôi. Thì ông cứ quải túi cơm đi xin đầu này đầu kia, lang thang đầu này gì. Nhưng cái túi cơm là chỉ cho kẻ lang thang đầu này đầu nọ, thì có cái gì khác? Chỉ ngay đó thôi chứ có gì đâu. Thì ngay đó thì ngồi liền, thì thấy được ở đó, thì mới thấy được cái ý mà tổ muốn đáp vào đây. Ông hỏi tôi thì chính đó là tâm ông, tôi đáp ông thì chính đó là tâm tôi, phải không? Thì như là ngay đó còn có thiếu cái gì nữa mà lại phải đi tìm, đi hỏi. Nhưng mà trong đây không khéo á thì lại cũng hiểu lầm. Như vậy thì cái hỏi cái đáp đó là chính đó là tâm mình thật chưa đó. Cho nên là không khéo ở chỗ này á, thì nhiều khi rồi mình giảng mà gọi là giảng một chiều á, thì nhiều khi là cũng dễ bị bắt bẻ lại đó. Như vậy thì chính cái biết hỏi đó, biết nói đó, biết đó đáp qua lại đó, thì chính đó là tâm mình thật chưa. Nếu mà nghe bảo nói năng là tâm, cái liền nhận cái động môi động lưỡi đó làm tâm mình thì nguy, phải không? Bởi vì nghe đây nó là đáp tôi đó là tâm ông, thì vậy là cái nói năng đó là tâm rồi. Thì vậy mà cái gì nói năng? Miệng chứ gì, phải không? Động môi động lưỡi đó là cái nói năng chứ gì. Nhưng mà nhận cái đó là tâm mình là nguy. Bởi vì sao? Cái đó nếu mà nhận cái nói năng đó là tâm mình á, thì khi không nói thì sao? Khi im lặng thì sao? Là không có hay sao? Đó. Cho nên cái nói năng đó là cũng là cái tướng, gọi là cái tướng dụng. Nghĩa là cái tướng dụng nó hiện ra. Cho nên có nói thì có im, mà nói là động, im là tỉnh. Có nói, có im, có động, có tỉnh, đó là cái tướng sinh diệt. Mà nhận cái tướng sinh diệt đó là tâm mình thì sao đây? Đó. Cho nên ở đây là phải thấy được cái ý qua, gọi là cái ý ngoài lời, chứ còn nhận theo lời thì cũng dễ mắc kẹt. Thì như vậy ngay đó là cái gì là tâm. Do đó cho nên là mấy mình đời thấy nhiều khi là mình học rồi mình hiểu qua trên chữ nghĩa, nhiều khi mình thấy nghe qua cái tưởng đâu là mình hiểu qua rồi, nhưng mà nếu mà không đi sâu á thì nó chưa có thấy thấu được gì hết ý tổ. Ở đây á phải khéo nhận trong đó cái gì là cái biết nói, biết im, biết nói biết im, nó biết nói được, nó biết im được. Chứ còn chỉ nhận cái nói cái im không á, thì khi nói có mà khi im là không, phải không? Mà cái đó là gọi là cái dụng. Mà đã gọi là dụng á, thì ở đây ý tổ muốn chỉ á, là sở dĩ mà nó có hiện ra cái dụng đó là sao? Là từ cái thể mà nó mới có hiện dụng được. Nếu không có thể lấy gì hiện cái dụng, phải không? Cho nên nó mà hiện ra được những cái tiếng dụng đó là nó mang cái thể trong đó. Cho nên ở đây là mình phải khéo ngay cái động dụng đó mà nhận ra cái thể trong đó, cái nguồn mà nó phát ra những cái dụng đó, đó mà là cái khéo. Chứ còn không khéo là nhận trên cái tướng đó thì đó nhận trên cái sanh diệt. Cái biết nói, biết im mà nó luôn luôn, nó thường hiện hữu đó, thì cái đó nó đâu có thuộc về có lời hay không lời, phải không? Có nói thì cũng có, mà không nói thì cũng có. Bởi vì nó nói được, nó cũng im được, phải không? Biết nói mà nó cũng biết im, À, thì cái đó mới là cái nó luôn luôn là có mặt. Còn nhận cái nói thì cái êm nó không có. Nhận cái êm thì nó lại trái với cái nói. À, đó là có cái tướng gọi là sanh diệt. Do đó mà đây khéo nhận là phải nhận như vậy đó. Nghĩa là ngay cái dụng mình phải thấy được cái thể thì như vậy là mới cái khéo. Còn chỉ nhận cái dụng thôi á mà quên cái thể thì đó là mê. Mà chính mình á chỉ nhận trên cái dụng thôi, cho nên thấy có nói năng qua lại mà quên mất cái gì là cái nguồn nó phát ra những cái đó, cho nên gọi là mê. Còn có người á thì cứ sống với cái thể thôi mà thiếu cái dụng thì sao, thì cũng chưa toàn. Nghĩa là lo, nghĩa là chỉ sống cái dụng với cái thể thôi, mà sống cái thể mà thiếu cái dụng thì đó gọi là cái thể khô. Mà các ngài khi quả gọi là có thấy cũng là càn tuệ, tức là cái tuệ khô thiếu dụng. Thì như vậy, hiểu như vậy đó thì quý mình đệ thấy được cái ý nghĩa mà của ngài muốn chỉ không. Vậy thì ngay cái nói năng qua lại đó là nó có mang cái thể chân thật trong đó, khéo nhân cái dụng này mà mình nhận ra cái thể đó thì mới khéo. Chứ còn không thì cứ nhận cái tướng nói năng đó là nhận trên cái sinh diệt. Cho nên ở đây ngài nói là chính cái đó là tâm ông. Thì cái này á mới là từ vô thủy kiếp đến nay, trong mọi cái hành động tạo tác đó, ở trong tất cả thời, trong tất cả chỗ đều là bổn tâm ông thôi. Chính vậy nó mới là bổn tâm được, chứ còn cái sinh diệt làm sao bổn tâm. Chính đó là bổn Phật của ông thôi, tức là Phật sẵn của ông thôi. Cho nên gọi là tức tâm là Phật là như vậy. Thì như vậy là chỗ nào cũng đều có hết, cũng đều có hiện hết, phải không? Trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, động dụng là tạo tác gì là cũng đều biểu hiện cái đó hết. Do đó mà thấy được chỗ này thì mình làm cái gì, nghĩa là hành động cái gì cũng đều sáng ngời hết. Thì như vậy mới nói rằng ho hen động tịnh gì cũng là thần thông diệu dụng hết, phải không? Cho nên là ngày Ngưỡng Sơn với ngày Quy Sơn mà một hôm đi hái trà đó, thì ngày Quy Sơn ngày mới bảo rằng nghĩa là cả ngày nay chỉ có nghe tiếng ông thôi mà không thấy hình của ông, chỉ nghe tiếng thôi mà không thấy hình của ông. Tức là ngài muốn thấy hình của ông, thấy hình của ngài Ngưỡng Sơn. Thì lúc đó ngài Ngưỡng Sơn ngài mới rung cái trà hiện hình liền. Sáng giờ chỉ nghe tiếng ông thôi, không thấy hình, bây giờ nghĩa là rung cái trà, rung